This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài. Và thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện, là đại diện của công ty Wonder Herbs. Việt Hà xin được gửi lời chào đến bác sĩ Hiện ạ.
Dạ vâng, tôi xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, chào bác sĩ. Và thưa bác sĩ, hôm nay đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng ta thì không biết bác sĩ sẽ có đề tài gì để chia sẻ với thính giả?
Vâng, thưa Việt Hà cũng như tất cả quý thính giả của chúng ta, có lẽ hôm nay mình nói tí xíu về bệnh của phụ nữ, một trong những cái bệnh mà chắc chắn là những người phụ nữ của chúng ta cũng phải biết đến một tí xíu, đó là vấn đề kinh nguyệt của mình, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới đề tài hôm nay hoặc là những vấn đề khác về sức khỏe thì có thể gọi mời quý vị gọi vào đài bây giờ. Số điện thoại là 817-899-4110 và bác sĩ Nguyễn Quang Hiện sẽ giúp quý vị trả lời câu hỏi của mình. Xin mời bác sĩ ạ.
Dạ vâng. Chúng ta nói đến vấn đề của phụ nữ chút xíu, chúng ta nói về vấn đề kinh nguyệt, bởi vì một trong những cái bệnh chứng mà nhiều khi đó, chúng ta có nhiều cái bệnh mà cả nam bị, nữ bị, lớn bị, trẻ bị, già cũng bị giống như nhau. Nhưng mà một trong những cái vấn đề mà thuộc về kinh nguyệt thì có nữ giới thôi. Nam giới có thể không bao giờ biết đến hoặc là không bao giờ bị liên lụy đến những vấn đề này. Và chính vì lý do đó mà nam giới của chúng ta nhiều khi không có để ý đến những cái sự việc xảy ra cho người phụ nữ mà mình nghĩ nó là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà chính những cái sự việc này nó cũng làm cho phụ nữ của chúng ta gặp nhiều cái phiền toái trong đời sống của mình. Mỗi tháng chúng ta có một lần chẳng hạn như vậy. Thì nhiều khi mình thấy nó là bình thường bởi vì trời sinh ra. Quý vị nhớ là trời sinh ra người phụ nữ như vậy. Nhưng mà mình nói là trời sinh ra, nhưng mà khi mà kinh nguyệt bắt đầu có vấn đề, mình nói là có những cái sự mà không có bình thường. Thì phụ nữ của chúng ta gặp nhiều thứ lắm. Và trong cái giai đoạn bắt đầu có kinh nguyệt cho tới giai đoạn ngừng kinh, nó vào khoảng chừng 40 năm. Trong 40 năm như vậy, người phụ nữ sẽ gặp rất là nhiều những cái phiền toái cho vấn đề này. Từ vấn đề mình không đều cho đến vấn đề rong kinh, rong huyết, rồi những cái bệnh sản hậu, nuôi con chẳng hạn như vậy. Nhiều những cái bệnh nó liên quan đến phụ nữ qua cái vấn đề kinh nguyệt này. Và nam giới chúng ta không biết. Cho nên mình nói sơ một tí xíu để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta, nhất là nữ giới của mình cần phải biết như thế nào cho vấn đề của chính mình. Bởi vì nhiều khi chính phụ nữ chúng ta cũng không rành rõ về vấn đề của mình. Thì thường thường đó, mình cứ nói một cách bình thường thôi. Phụ nữ của chúng ta, khi mà các cháu bé mới được sanh ra, cho đến lúc mà các cháu bắt đầu lên đến cái tuổi chừng 11, 12 tuổi, Việt Nam mình nói là 13 tuổi, thì ở đây thì các cháu có thể là trưởng thành sớm hơn. Ở cái khoảng có các cháu thường thường 11 tuổi, có cháu 10 tuổi đã bắt đầu trưởng thành rồi. Có cháu 11 tuổi, 12 tuổi, nhưng mà trung bình ở đây ở Mỹ là 11 tuổi. Ở Việt Nam của chúng ta 13, có khi tới 14 tuổi, các cháu bé lớn lên lúc bây giờ mới có kinh nguyệt. Thì cái thời gian, mình nói là cái thời kỳ này là thời kỳ mình định nó ra theo từng cái chu kỳ tuổi tác của các cháu để mình thấy rằng là từ cái lúc mới sanh, tức là tuổi zero cho đến tuổi độ 11, 12 ở đây, thì thân thể, trong cái lúc này đó, thân thể của các em gái bắt đầu trưởng thành. Những đặc tính của nữ tính nó bắt đầu nó xuất hiện từ từ. Và chúng ta nhìn thấy rằng là các cháu đó có những cái đặc tính của nữ giới. Vậy từ cái tuổi 13 này cho đến cái tuổi chừng độ 20, 21, thì đây là cái thời gian mà kinh nguyệt bắt đầu có. Trong cái thời kỳ này, có nhiều các cháu nó không có theo một cái chu kỳ rõ ràng, có sớm hoặc muộn, hoặc là không có, tự nhiên đang có kinh nguyệt thì tự nhiên nó ngưng, rồi dần dần nó lại trở lại. Thì trong giai đoạn này là cái giai đoạn mà các cháu kinh nguyệt nó có thể bị rối loạn, nó hỗn loạn như vậy. Rồi từ cái tuổi chừng độ 20, 21 cho đến cái tuổi 45-47, chúng ta thấy cái giai đoạn này là giai đoạn quan trọng. Bởi vì trong cái thời kỳ này đó, tất cả mọi cái cơ phận trong cơ thể của người phụ nữ đó, nó bắt đầu phát triển hết, nó trưởng thành, nó thịnh vượng. Kinh nguyệt hàng tháng phải có đều, và lúc này là lúc dễ dàng mang thai, sanh nở, nuôi con chẳng hạn như vậy. Và cũng trong cái thời kỳ này là thời kỳ tôi vừa mới đề cập đến đó, nuôi con như vậy thì nó lại bắt đầu có những cái bệnh liên quan đến phụ nữ mà chúng ta gọi là bệnh phụ khoa. Vậy từ cái tuổi 45-46 này đó cho đến độ 55 thì thời kỳ này kinh nguyệt lại bắt đầu loạn, lại rối loạn, hành kinh không theo một chu kỳ nào hết, lúc nhiều lúc ít, và nó từ từ nó tiến vào cái thời kỳ chúng ta gọi là tắc kinh, hết kinh, mãn kinh. Rồi từ cái thời kỳ mà 55-57 tuổi này, thời kỳ này là thời kỳ kinh nguyệt không còn nữa, người phụ nữ bắt đầu đi vào cái tuổi chúng ta gọi là tuổi xế xế rồi, tuổi lớn lớn già già rồi, thì mọi cơ phận trong cơ thể của mình đều suy thoái rồi. Mà cái từ suy thoái là mình dùng chung, chứ thật sự ra suy thoái, suy yếu tất cả mọi thứ. Và riêng về phụ nữ thì cái tiến trình mà hết kinh thì không còn sinh nở nữa. Bộ phận sinh dục nó mất đi cái tính đàn hồi, rồi nó thu nhỏ lại, tử cung co lại, chức năng sinh đẻ lúc này là chắc chắn là không có. Nhưng mà nhiều khi mình nói như vậy, lâu lâu cũng có một vài chị em phụ nữ ở cái tuổi 50-56-57 tuổi tự nhiên sanh con, là vì thời kỳ này trứng nó không rụng được nữa, trứng mình gọi là trứng lép rồi, nhưng mà vì lý do nào đó con trái trứng nó rụng ra, rồi nó lại gặp tinh trùng của người nam giới chẳng hạn, thì lúc này là lúc mà có thể thụ thai nhưng mà rất là ít, cái cơ hội nó hiếm hoi, nó tới 1/10.000 có thể như vậy, cho nên chúng ta cũng không lo lắng nhiều về vấn đề này. Thế thì khi mình nói đến kinh nguyệt của phụ nữ như vậy, thì cái sự mà nhìn nhận, cái sự mà định nghĩa vấn đề kinh nguyệt này theo y khoa Đông Phương và y khoa Tây Phương nó như thế nào đó, chúng ta thấy nó cũng có nhiều cái khác biệt lắm. Đối với nền y khoa Đông Phương đó thì mình biết rằng là nó có cách đây vào khoảng 4.000 năm rồi, 5.000 năm có thể như vậy, có cả 4-5.000 năm như vậy. Thì từ cái thời kỳ đó cho tới bây giờ, cái sự mà nhận định nó trải qua đó với những cái kinh nghiệm, nó gọi là kinh nghiệm lâm sàng, để rồi họ viết thành sách để chữa trị cho những người bệnh nhân sau này. Cho nên họ định nghĩa, họ coi cái vấn đề kinh nguyệt này đó là một cái vấn đề bình thường của phụ nữ. Nó là một cái sự mà gọi là đẩy huyết, bài huyết từ ở trong tử cung của phụ nữ theo cái chu kỳ phạm vi tuổi tác của phụ nữ mỗi tháng một lần. Và trung bình thường thường thì ngày xưa các cụ cứ nói mỗi tháng một lần, nó vào khoảng từ độ 28-30 ngày theo thời gian dài ngắn tùy theo mỗi người. Và cái cycle menses, tức là cái chiều dài mà có kinh đó, thì nó vào khoảng từ 3-7 ngày. Đây là cái nói chung cho mọi người. Thế thì cũng vì nói chung như vậy cho nên chúng ta phải nhắc nhở phụ nữ ngay là có một số vấn đề chị em phụ nữ của chúng ta cần phải chú ý trong cái thời kỳ, trong cái giai đoạn mà mình đang có kinh. Thứ nhất là cái chu kỳ, tức là cái ngày tháng của mình đó, mình nói là 28-30 ngày thì cái ngày tháng của mình có đúng hay không, hay là có thể sớm hơn bình thường hoặc là trễ hơn bình thường, để chúng ta phải biết. Cái thứ hai nữa đó là cái số lượng, cái amount, cái volume máu huyết nó ra nhiều hay là quá nhiều, hoặc là ít hoặc là quá ít. Cái số ba đó là cái màu sắc của cái kinh nguyệt của mình. Nó thường thường màu sắc kinh nguyệt nó là một cái màu hồng nhẹ, mình gọi là nhuận, hồng tốt, nhẹ nhàng. Có nhiều người chúng ta để ý sẽ thấy màu sắc của mình nó gọi là đỏ chói, đỏ hót, đỏ thẫm đó. Có nhiều người da màu tím, có người da màu đen, có người màu da nó lợt, giống như là có nước nó bị loãng vào, nó pha vào. Và cái thứ tư là chất lượng, cái quality, cái thể trạng kinh nó ra. Thì cái tốt nhất vẫn là da một cách bình thường, nhưng mà có nhiều người cái quality, cái thể trạng ra đó chúng ta thấy là bị clot, bị vón cục, kinh da bị dày, bị mỏng, có những cái màng, có những cái placker nó đi ra, nó không có bình thường. Thì kinh nguyệt của người phụ nữ, bốn cái vấn đề này là chính để cho chúng ta biết được là khi mà quý vị có những cái bệnh trạng nào đó, có thể nó có liên quan đến những vấn đề này, và mình cần phải nói cho người bác sĩ họ biết được là chúng ta như thế nào. Thế thì khi mà mình nói về vấn đề này đó, chúng ta cũng phải nói một tí xíu để gửi cho quý vị thính giả của chúng ta là kinh nguyệt từ đâu ra, theo cái nhìn nhận, theo cái sự nghiên cứu của các bác sĩ bây giờ, kinh nguyệt từ đâu ra. Mỗi một lần hành kinh như thế này chúng ta mất bao nhiêu máu, trong người chúng ta ra bao nhiêu. Có thể là có nhiều quý vị thính giả là nhiều khi mình không để ý đến cái chuyện này, bởi vì mình thấy nó là chuyện bình thường. Mỗi tháng chúng ta có như vậy là đủ, là được rồi, là tốt rồi. Chừng nào không có, nó khó chịu hay gì đó thì mình mới phải suy tư, rồi chữa trị, uống thuốc hết rồi lại thôi. Nhưng mà kinh nguyệt nó liên quan đến phụ nữ nhiều thứ. Và những cái mà rắc rối, những cái bệnh trạng có liên quan đến vấn đề này có thể bây giờ nó chỉ là những cái rối loạn, nhưng mà sau này nó lại bắt đầu tác động và chị em phụ nữ chúng ta gặp nhiều cái khó khăn trong cái đời sống của mình. Thì thường thường đó, nhiều khi mình cứ nói là cái vấn đề kinh nguyệt này đó, mình phải biết được nó mất bao nhiêu thì y khoa họ chứng minh như thế này. Mỗi một lần hành kinh đó, máu huyết từ trong tử cung chảy ra, tùy thuộc cái lượng máu này nó ra tùy thuộc vào mỗi người phụ nữ khác nhau và tùy từng tháng, ngay cả chính người phụ nữ đó có tháng ra nhiều, có tháng ra ít. Cho nên nó tùy vào mỗi người, tùy theo từng phụ nữ khác nhau. Nhưng mà dù khác thế nào đi nữa, thì nó vẫn nằm trong một cái khoảng. Mà y khoa nói rằng là nó nằm trong một cái khoảng, nó dao động từ 50ml cho đến 250ml. À, quý vị, trong cái thời gian mà mình có kinh từ 3 ngày tới 7 ngày, thì nó mất vào khoảng đó. Để cho chúng ta biết cái số lượng này. Nợ lỡ mà mai mốt đây, thí dụ có nhiều người chúng ta bị ra nhiều quá thì sao? Cho nên chúng ta cần biết để xem, hoặc là người nào ra ít quá, ít hơn 50ml. Thì cái vấn đề mà y khoa Đông Phương họ nói rằng là khi mà chúng người phụ nữ có kinh chỉ là một cái sự bình thường, tự nhiên nó đến. Và đây là do sự mà đẩy huyết, bài huyết từ trong cơ thể, từ trong tử cung của người phụ nữ theo cái chu kỳ phạm vi tuổi tác và mỗi tháng một lần. Nó là như vậy, bình thường. Nhưng mà y khoa bây giờ họ nói rằng là như thế này, tại sao chúng ta lại có kinh? Họ muốn tìm hiểu xem coi người phụ nữ có kinh như thế nào. Thì thông thường đó, chúng ta cũng biết rằng là cơ thể của phụ nữ bắt đầu tăng trưởng cái lượng kích thích tố nữ. Khi mà mình gọi cái giai đoạn này giai đoạn đầu tiên, tự động. Một lúc nào đó trong cái thời gian mà chuẩn bị có kinh đó, thì thường thường là cái lượng kích thích tố nữ tự động trong cơ thể người phụ nữ nó tăng dần lên. Và cái lượng này càng ngày nó càng tăng lên đó, thì những cái hormone này nó làm cho trong tử cung người phụ nữ đó có một cái lớp, nó gọi là lớp nội mạc càng ngày càng dày lên. À, và số lượng mạch máu nằm ở trong đằng sau, vòng vòng trong cái lớp nội mạc này nó cũng tăng lên, tự động nó tạo ra và nó tăng nhiều lên. Thì trong thời gian nó đang tăng trưởng lên như vậy đó, thì lúc này là lúc mà những cái buồng trứng của người phụ nữ đó nó cũng bắt đầu nó trưởng thành. Và khi buồng trứng của người phụ nữ nó trưởng thành như vậy đó, khi mà buồng trứng của người phụ nữ bắt đầu trưởng thành như vậy đó, thì tự động có một trái trứng nó bắt đầu nó rớt xuống. Lúc này là lúc mà chúng ta gọi là cái giai đoạn mà rụng trứng hoặc là phóng trứng, trứng nó rụng xuống hoặc là trứng nó phóng ra ngoài đó. Thì khi mà nó được phóng ra ngoài như vậy thì cái lượng kích thích tố nữ, cái lượng estrogen nó đã làm việc xong rồi. Công việc của nó là trong cái giai đoạn mà chưa có rụng trứng thì nó tăng dần lên để tạo cái lớp nội mạc cho dày. Rồi bây giờ trứng rụng xuống thì tự động cái lớp estrogen này, cái lớp kích thích tố nữ này nó giảm xuống. Nhưng mà khi trứng rụng như vậy đó, thì một cái chất hormone khác nó gọi là progesterone nó lại tiết ra. Và cái chất này nó tiết ra như vậy nó cũng dùng để chuẩn bị trong lòng tử cung, để giúp cho những cái lớp nội mạc này dày lên, giữ lại máu huyết, rồi phát triển những cái mô, giữ lại những chất đường, chất protein để nuôi dưỡng. Nếu mà trái trứng này trên cái giai đoạn rớt xuống và đang tiến về hướng tử cung, thì gặp một cái tinh trùng chẳng hạn, tạo thành bào thai. Thì lúc này là cái bào thai sẽ di chuyển đến cái lòng tử cung, và ở đây đã có sẵn một cái tổ để chờ đón cái trứng này, chẳng hạn như vậy. Cho nên khi mà trái trứng này trên đường đi, mà không có thụ thai thì tự động vài ba ngày đó nó sẽ tan ra thôi. Nó cũng không có vào tới trong lòng tử cung nữa, bởi vì không tạo thai ra thì tự động nó tan đi. Và những cái lớp nội mạc ở trong tử cung đang dày lên như vậy thì bắt đầu bung ra. À, khi mà những chất liệu này bung ra nó tạo ra máu kinh chảy ra ngoài qua cổ tử cung, qua âm đạo, thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta gọi là có kinh. Thế thì đây là một trong những cái mà phụ nữ của chúng ta mỗi tháng có một lần là do như vậy. Nhưng mà khi mà có như vậy thì bắt đầu lại gặp nhiều triệu chứng, từ vấn đề hành kinh bị trễ, rồi đến vấn đề hành kinh sớm, rồi hành kinh đau. Tất cả những cái này đều liên quan đến phụ nữ của chúng ta. Cho nên những người nào mà chúng ta bắt đầu có kinh, mình phải biết được ngày tháng của mình có đúng hay không. Nếu bây giờ, nếu mà 2 tháng liền mà tháng nào cũng vậy, chúng ta đều bị trễ 7 ngày thì được coi như hành kinh trễ. Và những người hành kinh trễ như thế này thì chúng ta cũng có những cái triệu chứng nó làm cho người của mình, thí dụ như là người bị mệt chẳng hạn, choáng váng, hồi hộp, mất ngủ, mắt bắt đầu bị mờ đi chẳng hạn, rồi bụng dưới nó đau, những người mà chúng ta bị như vậy. Hoặc là những người bắt đầu hành kinh, đây là trễ, thì có những người hành kinh sớm, đáng lý 30 ngày mới có, mà trong vòng 2-3 tháng liền, tháng nào cũng vậy mới có 3 tuần, 20 ngày, nhiều khi chưa tới 20 ngày mình đã có kinh, thì mình gọi là hành kinh sớm. Nhưng mà dù là sớm hay trễ, quý vị nhớ là kinh nguyệt của mình phải đều. Nếu quý vị hành kinh lúc sớm, lúc trễ như vậy, chắc chắn là có vấn đề trong cơ thể của mình. Và có nhiều người không cần chữa, cứ kệ nó bởi vì không thấy gì cả. Thì chúng tôi vẫn khuyên là khi kinh nguyệt của quý vị đến không đều như vậy, vẫn có thể sử dụng ngay điều kinh tố của văn phòng ngay để chữa trị cho mình vấn đề này. Chứ không thể để lúc thì mình nói chung là 38, 40 ngày mới có, lúc thì mới có 19, 20 ngày đã có. Nó lộn xộn như vậy và trước mắt thì chưa thấy gì. Nhưng mà sau này chắc chắn là chúng ta cũng có nhiều cái vấn đề liên quan đến những bệnh của phụ nữ của mình. Và cái quan trọng nhất là vấn đề hành kinh đau. Đây là một trong những cái mà chúng ta cần phải đề cập tới. Bởi vì nhiều khi đó phụ nữ trước khi hành kinh hoặc là những cái ngày tháng đó, trước khi có nó thường thường các chị em phụ nữ ta cảm giác biết được mình sắp có kinh. Bụng nó căng lên, nó giữ nước chẳng hạn, người nó choáng váng, nó nhức đầu, nó đau lưng, nó khó chịu, ngực nó căng lên chẳng hạn như vậy. Đó. Thì đây là những cái dấu hiệu báo cho chúng ta biết là mình sắp có kinh. Rồi bắt đầu chuẩn bị gần tới lúc có đó, có thể là bắt đầu bụng nó đau, đau dữ dội. Đau nằm không được, đi không được, làm việc không được, ngồi không được, ngủ không được. Đau toát mồ hôi ra, đau đến mức như vậy. Thì thông thường đó, chúng ta phải biết rằng là mỗi một lần mình hành kinh mà bị đau như vậy đó, nó vẫn có thể làm cho cái tinh thần của mình bị ảnh hưởng. Nhất là những cháu bé, thí dụ tuổi 14, 15 mới có kinh được 1-2 năm. Mà các cháu bị những tình trạng này, thì những người lớn tuổi trong nhà, bố mẹ hoặc chị phải lo cho các cháu. Và cái cách chữa trị cái này, chúng ta vẫn dùng điều kinh tố. Nếu quý vị bị kinh nguyệt không đều, lúc thì đến sớm, lúc thì đến trễ thì phải dùng mỗi ngày. Dùng đều như vậy trong vòng khoảng 3-4 chu kỳ kinh thì từ từ kinh nguyệt nó bắt đầu nó go back lại, right track, trở lại cái ngày tháng bình thường của mình. Nhưng mà những người hành kinh bị đau như thế này đó, chúng ta không cần dùng mỗi ngày. Quý vị hành kinh bị đau như vậy, quý vị đợi gần tới ngày có kinh độ 3-4 ngày có những dấu hiệu chúng ta bắt đầu dùng ngay điều kinh tố. Dùng được thí dụ một ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên là đủ rồi. Dùng được 3-4 ngày thì bắt đầu có kinh. Thì khi nào quý vị có kinh tăng thêm 1 đô nữa là một ngày dùng 3 lần, mỗi lần 3 viên. Uống đều như vậy trong vòng 3-4 ngày gì đó khi kinh nguyệt mình có. Uống cho nó tới lúc mà kinh nó ra nó ngưng thì chúng ta không dùng nữa. Lại đợi đến kỳ kinh sau khi mà chuẩn bị có dấu hiệu chúng ta lại dùng. Và chúng ta dùng vào khoảng mỗi tháng, tôi nghĩ là dùng vào khoảng 8-9 ngày là đủ. Trong cái giai đoạn mình chuẩn bị có kinh cho tới lúc hết kinh. Thì như vậy quý vị cũng chỉ dùng trong vòng khoảng 3-4 chu kỳ kinh thôi, thì những người bị đau bụng mà hành kinh như vậy từ từ nó sẽ đỡ đi ngay. Và tất cả mọi cái chuyện mà chúng ta khó chịu trong những lúc hành kinh tự động nó sẽ đỡ đi thôi. À vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, và thưa quý vị có thể tìm mua liên lạc để mua sản phẩm tại các đại lý của công ty Wonder Herbs là như sau: vùng Arlington thì trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A2Z, Hotham City tại Ngọc Hàng Cosmetic, vùng Garland có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Vùng Cranberry thì có Pacific Pure Water số 1 Beauty Center. Vùng Carrollton thì có chợ Việt Nam Plaza hoặc là Quad Meet ở Park Arthur. Vâng, và xin mời bác sĩ Hiện đúc kết lại buổi nói chuyện của mình ạ.
Dạ vâng. Chúng ta nói về kinh nguyệt của phụ nữ. Mình nói về vấn đề mà kinh nguyệt đến sớm, kinh nguyệt đến trễ, rồi hành kinh không đều hoặc là hành kinh đau thì chúng ta dùng điều kinh tố. Nhưng mà còn vấn đề nữa mà chị em phụ nữ chúng ta hoàn toàn không có thích, đó là rong kinh. Rong kinh cũng là một trong những cái bệnh chứng mà rong kinh này nó lại làm phiền nữa. Vì quý vị cũng biết rằng là khi mà mình bị rong kinh như vậy thì chúng ta như thế nào, máu nó ra nhiều quá. Kinh nguyệt của mình, như hôm nãy tôi vừa mới đề cập đến là thường thường thời gian nó kéo dài được 4-5 ngày thôi. Và cái số lượng máu chúng ta đi ra đó, nó chỉ từ 50-250ml, that's it, là đủ rồi. Nhưng mà khi quý vị bắt đầu bị rong kinh, thì quý vị thấy như thế này, kinh nó ra nhiều quá. Một ngày mình phải thay 5-6 lần pack, có nhiều người phải mang 2 cái pack một lượt chẳng hạn như vậy. Rồi kinh nguyệt nó kéo dài hơn 7-8 ngày, rồi kinh nguyệt nó ra không có bình thường. Có nhiều người kinh nó cũng không phải là rong kinh, nó cũng ra vào khoảng chừng 4-5 ngày, nhưng mà nó ra cục, ra vón, ra đủ thứ hết, hoặc là đau bụng dữ dội. Tất cả những cái này đều được coi là rong kinh. Mà thường thường mà rong kinh như vậy đó là do sự rối loạn những cái chất kích thích tố trong cơ thể, nó chiếm hết tới 80%. Cái phần còn lại có thể do một vài nguyên nhân khác, bị bíu chẳng hạn, bị bíu tử cung, bíu sợi chẳng hạn như vậy, bíu nước, hoặc là buồng trứng có vấn đề, rồi những người uống thuốc nó gây ra tình trạng này. Cho nên nguyên cái rong kinh thôi, thời gian nó không còn nhiều. Quý vị cũng nhớ là rong kinh nó nguy hiểm và nó gây ra nhiều cái phiền toái cho phụ nữ của chúng ta, từ vấn đề bị thiếu máu, mất máu, đau bụng dữ dội, có thể bị tóc xít, và những người này dễ bị hiếm muộn nếu mà trong cái thời gian còn sanh nở mà muốn sanh thêm con. Chúng ta rất là gặp những cái cảnh như thế này. Thì khi bị rong kinh như thế này, quý vị vẫn có thể gọi về văn phòng, hoặc là quý vị dùng, không phải là dùng điều kinh tố nữa, quý vị phải dùng trường xuân tố để chữa trị cái tình trạng rong kinh của mình. Hy vọng rằng là quý vị thính giả của chúng ta có những cái vấn đề không hiểu vẫn có thể gọi về văn phòng để nói chuyện thêm với tôi về vấn đề kinh nguyệt này. Xin chúc Việt Hà và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và quý thính giả nào có thắc mắc thì xin mời liên lạc trực tiếp với văn phòng của bác sĩ Hiền là số 714-539-9777. Và xin cảm ơn bác sĩ và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, chào Việt Hà và chào tất cả quý thính giả của đài.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.